18y.net giới thiệu câu chuyện Hoàng Vi phần 22. Phần 22, Vi vốn là một người nguyên tắc, những gì không đáng nghĩ em sẽ quẳng nó đi ngay và không bao giờ nhớ đến nó. Mình cũng tự hứa sẽ chẳng làm một việc gì liên quan đến Quỳnh nữa, cứ mặc kệ cho thằng Hưng làm gì thì làm, mà lại cái thằng không biết đòi được tiền cho mình chưa mà không hề liên lạc. Mình đành vay mẹ chút tiền đi mua máy bơm cho bố thằng học và chuẩn bị đồ về quê. Mình rủ Vi về, Vi đồng ý ngay, coi như một chuyến du lịch trước khi em thi đại học. Ngồi trên xe khách, mình chống tay lên thành xe và nhìn cảnh vật bên ngoài. Vi thì ngồi dựa vào vai mình và lim dim ngủ, dù đi rất nhiều lần rồi. Nhưng cảm xúc khi ngồi trên chuyến xe đưa mình về thăm bà vẫn thân thương nguyên vẹn như hồi bé xíu. Như mọi lần, bọn trẻ đứng tận đầu làng để đón mình. Mình dắt em đi từ thị xã về làng. Nhìn thấy bóng dáng từ xa mà vẫn trông rõ mấy dáng nhảy nhót, vui mừng, chạy thật nhanh. Trong lòng mình vui khủng khiếp. Chỉ mong bọn trẻ đừng nhét pháo vào cứt châu chào mình như lần trước. Thằng học cao hơn hẳn, da vẫn đen và đầu vẫn trụi húi. Còn lại những thằng khác chỉ lớn hơn tí tẹo, đã bắt đầu có những dấu hiệu của tuổi trưởng thành. Nét mặt bắt đầu khác hơn, râu ria ơn lún phún, nhưng trong những đôi mắt vẫn còn vẻ ngây thơ hiện rõ. Thằng học ôm lấy mình ủ ê như khóc, tao sắp bị đuổi học rồi Hoàng ơi, tao không được lên thành phố với mày rồi, mày từ từ kể tao nghe, tao chẳng hiểu gì cả. Nó ngu đi nghe bọn thằng Mạnh đồng nghịch dại nên bị kỷ luật một năm nhưng trường chưa quyết định mà, nộp phạt thì sẽ được hưởng án treo mà, thằng giới biết án treo là cái đéo gì mà phát biểu. Bố mày xem cảnh sát hình sự bố mày biết rồi, mày thì chỉ biết ỉa thôi, hô hô, lũ trẻ lại cười ầm lên, mặt thằng học tội như trẻ con mẫu giáo ị đùn bị cô giáo phạt. Mình mệt quá không đủ sức tâm sự nữa nên đành chào chúng nó về ăn cơm đã, hẹn tối gặp lại. Bà đứng ở cổng đón mình từ bao giờ, lưng bà còng hơn, tóc bạc nhiều hơn, bà thấy bóng người, nheo mắt nhìn. Mình vừa chạy vừa hét bà ơi, thằng cu khỉ của bà đã về đây. Bà lật đật đưa tay ra đón, cầm được tay mình rồi, bà nắm thật chặt rồi vuốt vuốt nắn nắn. Bà đứng ngoài cổng ôm mình mãi rồi mới cho vào nhà. Ngôi nhà nhỏ của bà đối với mình và Vi như một thiên đường. Vi chạy ngay ra ngồi võng rồi đung đưa thật mạnh, vừa chơi võng vừa cười khanh khách. Còn mình thì lục ba lô lấy quả bánh mẹ gửi tặng bà. Bà vui lắm, bà cứ cười suốt mà chẳng nói được gì. Lại là buổi tối yên bình ngồi canh nồi cơm bên bếp lửa, củi nổ tí tách như hát. Vi thì cứ lon ton chạy theo đấm lưng cho bà đỡ mệt. Không biết sẽ có những chuyện gì đang chào đón mình trong những ngày ở đây. Nhưng có một điều mà mình dám chắc chắn, giờ đây trong lòng thằng học, mình chiếm một vị trí rất quan trọng, như một người bạn có thể hóa giải mọi khó khăn mà nó đang mắc phải. Cái mạng nhện đang vương nhằng nhịt trước mặt nó đặt hết hy vọng vào mình, rằng chỉ mình mới có thể gỡ bỏ được. Ăn cơm xong một lát, mình cứ nghe thấy tiếng tắc kè ngoài cổng, buồn cười kinh khủng, tiếng này chỉ có của bọn trẻ. Mình xin bà đi chơi rồi tót ra ngoài ngõ, tụ tập nhau lại rồi rồng rắn nhau ra sân kho ngồi kể chuyện cho nhau nghe. Thằng học ngu lắm, đi học sớm gặp bọn thằng Mạnh đồng với thằng Hom, chúng nó bày trò bảo vệ chưa đến thì đem trống trường vào khe núi giấu đi, trường mà không có trống thế nào cũng được nghỉ học. Thế là học nghe khiêng trống đi giấu, bị bác quyền bắt được, thế là kỷ luật. Tao biết đéo đâu, bọn nó bảo làm xong chúng nó cho 10.000, thế mày lấy tiền làm cái gì? Tao mua kẹo cho Thu ăn, mặt cười, thôi mày chết mẹ mày đi, chết vì gái, là cái chết thọt dái, đến khổ. Chỉ vì yêu Thu mà nó dại thế đấy, thế bây giờ phải nộp bao nhiêu tiền phạt? Nộp 120.000. Mặt thằng học ủ ê quá. Mình đang móc ví định đưa tiền cho nó thì lũ trẻ chìa cho thằng học một gói giấy nhỏ gấp vuông vắn. Bọn tao đi bắt cua với bán sắt vụn mấy ngày này gom được từng này thôi, mày cầm tạm nhé. Rồi xin thêm ông bà già mà nộp đi chứ đừng bỏ học một năm mặt thằng học đần thối ra. Ơ bọn mày, thôi đừng nói gì, bọn tao đổi ý đòi lại tiền đi ăn kem mút giờ. Nhưng tao, lắm mồm, im ngay. Đi em thằng nào bùm dám đi, nhét vào mồm nó cho nó biết mùi vị. Cả lũ trẻ lao vào đè thằng học ra sân rồi đi nhau bùm dám bốc vào mồm nó. Thằng học không chống cự tí nào, cứ há mồm nhận quà. Tội nghiệp thằng bé, chỉ vì nó thích thu mà nghe xui dại, nó cũng có lỗi gì đâu. Thằng bé thật thà ham tiến bộ, bọn trẻ làm lụng tích góp được gần 70.000. Mình cũng góp cho thằng học thêm 50.000 nữa là đủ, đầy đủ tiền rồi. Mai đi nộp ngay đi, không ban kỷ luật quyết định thì hết cách. Ừ nộp đi để còn được hưởng án treo. Đờ em mờ, bố đã bảo thằng giới biết án treo là cái đéo gì mà cứ nói. Bố đã bảo bố xem cảnh sát hình sự bố biết rồi. Thế nó là như nào? Ơ đéo biết. Ôi đệt, bố thằng điên mặt cười. Mày chỉ biết ỉa thôi. Đờ em dạo này tao uống thuốc nam chữa khỏi u ỉa chảy rồi. Thế sao ngồi gần mày tao vẫn cứ thấy thối thối nhỉ? Ừ cứ như mùi chuột chết ý. Đờ em mờ chúng mày. Ha ha mặt cười. Tối hôm ấy về học nó khóc mãi, cứ ôm mình mà hối hận. Đờ em mờ tao, chơi với chúng nó bao nhiêu lâu, tao có đồng nào có bao giờ nghĩ mua kem cho chúng nó ăn đâu, lúc nào cũng thu thu. Giờ gặp nạn chúng nó bò lưng ra kiếm tiền cứu tao, tao có lỗi với chúng nó mày ơi. Hu hu, mình còn biết nói gì nữa, cứ đứng ôm nó như hai thằng bê đê ngoài cổng. Vi biết ý chạy vào nhà chơi với bà. Mình vỗ vai an ủi nó cho nó bình tâm lại, vượt qua cú sốc mất người yêu, lại thấy áy náy vì mải tán gái mà bạc đãi bạn bè. Thằng này vốn dễ xúc động lại càng bị kích động hơn, mình cứ bụng miệng cười. Nói chuyện với nó thêm một lát thì chào nhau về ngủ. Nằm bên cạnh bà một lát em đã ôm bà ngủ ngon. Còn mình nằm suy nghĩ mông lung, trân trọng tình cảm của lũ trẻ đồng quê. Chẳng mấy khi có đồng tiền nào rát bụng, thế mà khi bạn gặp nạn thì cùng nhau đoàn kết giúp đỡ hết sức. Mà không hiểu thằng học nghĩ gì mà lại nghe lời bọn thằng mạnh đồng khiêng chống trường đi giấu được thì kể cũng lạ. Nay thằng đã nói nhỏ với mình, nhờ mình cùng nó mai đi nói chuyện với bọn mạnh đồng để chúng nó không bày trò phá thanh niên làng mình nữa. Cũng hơi hốt nhưng đồng ý, dù gì thì bọn trẻ luôn coi mình là người lớn và đáng tin tưởng. Nhắm mắt lại và ngủ, chờ đợi những gì sắp tới. Không có gì bình yên hơn buổi sáng ở quê. Mình ngồi bệt xuống bậc thềm ngắm những vòng khói bếp bay cuộn cuộn lên trời. Bà bảo bà thích nấu bếp củi hơn bếp ga vì cảm giác ngồi cạnh bếp lửa nó ấm áp như gia đình đang quây quần cùng nhau vậy. Mình dựa đầu vào cột nhà, nhìn những hàng rào trụng rụng ngoài ngõ. Bà vẫn thường ôm mình thủ thỉ, ngày xưa cứ mong chờ bố lớn nhanh, lấy hàng rào ra làm thước, tháng nào cũng bảo bố ra đứng cạnh đó bà xem đã cao bằng hàng rào chưa. Cái bóng nhỏ, con lũn cũn của bố cứ cố nhảy với lên cho cao bằng hàng rào, và rồi khi bố lớn vượt quá hàng rào, cũng là lúc bố cúi đầu chào bà lên thành phố lập nghiệp. Chỉ còn lại bà với những hàng rào trụng rụng trên đường làng. Cả tuổi thơ bố gắn bó với đống rơm, đồng ruộng, với cánh diều treo nghiêng trên bầu trời quê. Vậy mà nói đi là đi luôn chẳng nhớ đường về. Dáng bà lom khom ở cửa bếp, mình chạy ra cổng rồi gọi bà. Bà ơi, Hoàng cao bằng hàng rào chưa? Cha tiên sư bố mi. Bà cười móm mém. Những nếp nhăn trên khuôn mặt bà tụ lại ở gò má trông như lúm đồng xu. Mình chạy lại vòi vịnh đòi ăn. Bà nấu xôi xéo thơm lừng cả bếp. Vì hư thật ngủ như con heo để bà lụi cụi một mình. Đang định lên nhà gọi dậy thì đã thấy heo lò dò ra cửa. Mặt với mũi chưa rửa nên tèm lem hết cả. Hoàng ơi em mơ hoàng đi, nhà trẻ rồi bị đùn, trời ơi mới tỉnh dậy lú hay sao mà nói mấy câu ấy trước mặt bà, mình bịt mồm vi lại rồi lôi nàng đi đánh răng. Cái tật cứ ngủ dậy là phát ngôn bừa bãi cho đến bây giờ Vi vẫn không sửa được, ngồi hết nói nổi. Mình vừa bơm nước cho em vừa dặn em sáng ở nhà giúp bà làm vườn. Mình phải đi có việc với bọn thằng học. Vi nghe thấy thế phun phì phì kem đánh răng ra rồi mếu máo đòi đi cùng. Nhưng đi làm sao được, chuyện đàn ông với nhau cho em đi không tiện. Bọn trẻ đợi mình ở sân kho, cả lũ ngồi trò chuyện cùng nhau đợi tin của thằng học. Mình chia cho chúng nó hai túi ngô cay, mắt đứa nào đứa nấy sáng hết cả lên. Thằng Biên còn bày trò chạy về lấy cái rổ chén uống rượu của bố nó, rồi mấy thằng rót ca nước lã lên cạch chén uống. Ngô cay đổ ra tàu lá chuối, mỗi thằng cầm một cái chén hạt mít rót nước lã uống với nhau. Vừa nhai ngô giang vừa chém gió hết nửa buổi sáng thì thằng học về. Sao sao có được không hả mày? Ừ được, các thầy cô bảo từ lần sau không được nghịch dạy. Thế mày có phô ra bọn mạnh đồng xui mày không? Thôi nói ra làm gì, hèn lắm. Ô địch mày còn biết hèn á? Bọn nó là cụ của hèn. Tao còn 10.000 này, trường bắt phạt 110.000 thôi. Đi ăn kem đi, nóng quá, để bọn tao đếm xem đã, 2, 4, 6, 8, 10, 12, đéo ngủ mỗi thằng một que mày ạ, hay là hai thằng mút chung một que, thôi tao có tiền này, chúng mày ăn mỗi thằng hai que cũng được, mình chia cho lũ trẻ xem hai tờ 10.000, không là chúng nó cũng chẳng tin mình có tiền, đến khổ. Sống với nhau nghèo khó nên cũng chẳng có khái niệm giàu là thế nào. Cả lũ reo hò lôi mình chạy ra thị xã mua kem ăn. Vị của chiếc kem 1.000 đồng một que hồi ấy giống như vị kem đậu xanh chàng tiền bây giờ. Chẳng hiểu do được ăn trong tình cảm của lũ trẻ hay sao mà mình cảm giác đó là que kem ngon nhất mà mình từng được ăn. Giữa cái nắng của tháng 6, mình bá vai bá cổ mấy thằng bạn trẻ con. Đứng ăn kem mút dưới cái ô nhỏ xíu của hàng kem bán rong trên đường làng. Mặt đứa nào đứa nấy nhễ nhại mồ hôi mà trong lòng mừng vui khôn tả vì thằng bạn mình không bị đuổi học nữa. Chỉ tội sau vụ ấy, một nửa trong lũ chúng bị ỉa chảy mất 2 ngày, riêng thằng giới thì cả tuần, vì tội ăn ngô cay, uống nước lã, ăn kem mút bán rong, từ ấy lũ trẻ cũng sợ kem luôn. Cứ có hàng kem đi qua là chúng nó hết kem dừa kem sữa ở giữa có đĩa ăn vào đi ỉa dí ỉa thèm mua. Sáng hôm ấy thằng Đạo cũng chưa ỏ ê gì về việc nói chuyện tử tế với bọn thằng Mạnh Đồng cả. Nó nháy mình tối nói chuyện sau, mình chạy về nhà trước bữa trưa vì nhớ và lo Vi buồn. Buổi trưa bà hay ra nghe với mấy bà cụ trong làng nên em sẽ ở nhà một mình, mở cửa chạy vào. Định rón rén hô Vi cho em sợ nhưng chẳng thấy bóng dáng em đâu. Nhà cửa vẫn mở toang hoang mà lạnh tanh bóng người. Chạy ra vườn gọi em một lúc cũng không thấy em thưa. Lo đến nỗi chạy xuống ao xem em có đùa nghịch gì dưới ấy mà rơi xuống ao không cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Mình đang định gọi bọn trẻ tìm em giúp thì nghe thấy tiếng động ở vườn chuối đằng sau nhà. Vì vườn sau nhà hơi rập rạp nên mình đã cấm em không được mò ra đấy nhỡ có rắn rết nó cắn. Hình như nhà hàng xóm đang có xích mích cãi nhau gì thì phải. Nghe rõ tiếng chén đĩa vỡ với tiếng chửi ịt cha ịt mẹ ầm ĩ cả lên. Mình vén lá men theo dấu chân người dẫm lên cỏ còn mới cóng thì mò được Vi. Em ngồi thu lưu trong cái góc nhà tắm cũ của nhà bà đã bị đập đi một nửa. Nhìn thấy em mà mình phát hoảng, tưởng em bị ma giấu cơ. Nhưng thấy em không ngồi một mình mà ngồi với hai đứa trẻ con. Một trai một gái, em cố vươn tay ôm hai đứa nó vào lòng, vậy vậy mình vào cùng, nhìn có vẻ nghiêm trọng. Mình làm theo chỉ dẫn của em, ngồi thu lưu nghe ngóng. anh còn nghe thấy tiếng cãi nhau không? Vẫn còn, thôi thế đứng dậy đi về nhà mình đi, hai đứa đứng lên đi cùng chị, đợi bố mẹ cãi nhau xong thì lâu lắm, hai đứa trẻ ngoan ngoãn nghe theo Vi. Một đứa con gái lớn hơn khoảng lớp 6, còn thằng em trai khoảng lớp 2, mặt mũi nhỏ nhem đất cát với nước mắt nước mũi chưa lau khô. Vi múc nước rửa mặt cho hai đứa nó rồi cùng nhau xuống bếp nhóm củi nấu cơm. Mình chỉ biết làm theo chứ chả biết nói gì. Ngồi nghe Vi kể mới hiểu ra đây là hai đứa con nhà cô chú hàng xóm. Bố mẹ chúng nó mỗi lần cãi nhau đều lôi con cái ra đánh nên chúng nó phải chạy trốn khắp nơi. Hôm nay đang chui ra sau nhà trốn thì gặp Vi đang lúi húi ở vườn sau ngắt lá chuối làm kèn thổi. Vi giúp chúng nó trốn luôn, mà lạ thật với con người này, đã dặn đi dặn lại là không được ra vườn sau vì có rắn, nói cứ trượt bài, phát cáu, mình quát Vi vài câu, em cứ cười khí khí thách thức. Sáng bà đã rang thịt cho mình và em từ sáng sớm, nên chưa chỉ cần hái rau ở vườn, đặt nồi cơm xong hâm lại thức ăn là được, mình và em nấu nhanh cho hai đứa bé ăn. Nhìn chúng nó đói sắp lả ra đất rồi, thằng bé con tên Hải, con bé chị tên Ly, nhìn mặt hai đứa sáng sủa và thông minh lắm, vì đơm cơm cho hai chị em chúng nó ăn trước. Tuy đói mềm người, nhưng hai đứa vẫn cứ nhỏ nhẹ ăn, trông tội tội, thế bố mẹ cứ thế này suốt hả hai đứa? Dạ, chính quyền xã mới đồng ý cho bố mẹ em ly dị hôm trước vì không hòa giải được nữa. Hôm nay chắc là trận chiến cuối cùng đấy chị. Ủa thế bọn em thì ai nuôi? Chắc là mẹ anh ạ. Trời đất, hai đứa đến bây giờ vẫn chưa biết là sẽ theo ai. Sao nhiều đứa trẻ lại khổ vậy trời? Chúng nó ngây ngô cứ như thể ly hôn là bố đi công tác vài tháng rồi lại về ý. Bố mẹ em xích mích đã lâu chưa? Khoảng 1-2 năm gì đó. Hồi em bé thì bố mẹ cũng hạnh phúc. Nội kể ngày xưa bố em còn tuyệt thực quỳ 2 ngày ở sân nhà mẹ em để xin cưới cơ, rồi tự nhiên có đợt bố em uống rượu rồi về nhà cứ đánh đập tùm lum hết cả. Em bị bố sâu ngã đập mặt vào cạnh bàn gãy đôi răng cửa nè chị, bé Ly há mồm nhe hàm răng ra cho mình và Vi xem, đúng thật là cái răng cửa bị mẻ một nửa trông đến buồn cười, Vi gần như khóc rồi. Mình gắp thêm cho chúng nó mấy miếng thịt rồi giục chúng nó ăn, chứ đừng kể nữa. Trưa hôm ấy Vi nằm ôm hai đứa nhỏ ngủ trưa, hai đứa chắc đêm qua không ngủ được nên mắt cũng díp tịt lại. Leo lên giường là phì phò ngủ luôn, mình phải muội đi hết rồi cho quạt xoay cho cả ba đều mát. Em phì mặt ra ngủ ngon lành, ba đứa trẻ, mỗi đứa một hoàn cảnh, cũng đều bị bố mẹ bỏ rơi, ngược đãi. Ôm lấy nhau mà quên đi nỗi buồn, quên đi tủi phận, mình ra vọng nằm, cũng chìm vào giấc ngủ sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ, vì có bạn mới là quên mình luôn. Cứ quấn quýt với hai đứa trẻ con vừa quen hồi sáng, mình rủ đi chơi cũng không thèm đi, tức quá nên mình mặc kệ, tối ăn cơm xong là mình tót ra sân kho vì đã hẹn với thằng Đạo. Cuộc nói chuyện với mấy thằng thành niên làng bên, chỉ có mình, thằng Biên, thằng Đạo, ba thằng ra dáng người lớn nhất cả đám, bọn trẻ chỉ đi theo đến cổng làng bên rồi ngồi đợi bọn mình đi về. Nghĩ lại cái vụ sang làng thượng đòi diều suýt bị búng chim mà mình hốt hốt, ngay sau cổng làng có một bãi đất trống để lũ trẻ trâu trong làng hay ra đá bóng, quân địch đã ngồi ở đấy từ bao giờ. Cũng chỉ có ba thằng do thằng Đạo hẹn cần cân bằng quân số cho công bằng và thương lượng nghiêm túc. Lúc đầu mình cứ tưởng chỉ là trò trẻ con, đi nói chuyện cùng thằng Đạo một tí là xong. Nhưng trông vẻ mặt hàm hàm của đối tượng là biết vụ này khó nhèn rồi. Thằng Mạnh Đồng là một thằng gầy còm, tướng giống y cường đô la, mặt mũi người ngợm như ốm đói lâu ngày. Đúng là nó có bệnh thò lò mũi xanh thật, từ ngấy tuổi đầu mà cứ sụt sùi hai hàng nước mũi xanh gì trông đến buồn nôn. Hai thằng đi cùng, một là thằng Thắng Hom, hai là thằng Hiếu Chí. À mà quên chưa cắt nghĩa luôn, ba thằng tên thật là Mạnh, Thắng, Hiếu, mấy tên đệm đằng sau là tên bố mẹ chúng nó ghép vào để gọi, bố thằng Mạnh tên Đồng, bố thằng Thắng tên Hom, bố thằng Hiếu tên Chí. Làm lúc đầu mình cứ nghĩ chúng nó tên hay như diễn viên phim Trung Quốc, thế nào, định bàn bạc gì với chúng tao, sao mày tán gái làng tao, tán người yêu bạn tao, lại còn bày trò hại người làng tao, tao thích thế, được không? Tất nhiên là không được, bọn tao không đụng đến làng mày, cớ sao mày phải làm thế? Tao chơi đều thằng học chứ có chọc đít mày đâu mà mày nhảy choi choi lên thế, học là bạn tao, đã là bạn thì là anh em hết. Cứt nói xong câu cứt thằng Mạnh Đồng lại xịt một cái, hai hàng nước mũi đang thuề lụa trước môi chui tọt lại hốc mũi, thề với trời đất chứ đến thằng Bính Tuyết cũng phải chào thua thằng Mạnh về trình ở bẩn. Thế cuối cùng chúng mày muốn gì? Đéo muốn gì thế thì đừng có đụng đến Thu làng tao nữa, bố cứ đụng thế thì bọn tao cũng sẽ tán gái làng mày, bọn bố đéo cho mày ăn nói lịch sự nhé, đừng thấy tao nhịn là vênh mặt. Tao đéo cần biết, nhưng tao cứ tán Thu, tao phải trả thù vụ bố thằng học ngày xưa tán người yêu bố tao. Mặt cười, bọn trẻ nhịn được cười chứ mình thì chịu, cứ cười hô hố luôn. Cũng nghe qua chuyện bác Oanh bố thằng học với ông Đồng bố thằng Mạnh ngày xưa cùng tán mẹ thằng học, nhưng cuối cùng bác gái chọn bác Oanh vì bác Oanh biết đi xe đạp còn bác Đồng không biết đi. Hồi ấy vụ thất tình khiến ông Đồng uất ức đến nỗi mua ngay quả xe kích ghẻ về tập đi cho cả làng biết mặt, rồi lau gãy chân con nhà người ta phải đền chục triệu. Mày cười gì thằng kia? Tao cười mày đấy thằng thần kinh, mày đéo cảm ơn thằng học thì thôi, bố mày không lấy được mẹ thằng học thì mới quay về lấy mẹ mày và đẻ ra mày đấy. Chứ bố mày mà lấy mẹ thằng học thì mày đéo được sinh ra trên đời đâu, mày ăn cứt bò hay sao mà ngu thế. Thằng Mạnh Đồng thọn mặt ra một lúc rồi mặt mũi nó đỏ ao chỉ thẳng vào mình. Đờ em mờ mày dám xúc phạm tao, đánh nó đi chúng mày, bỏ qua cho thằng học nhưng riêng thằng kia thì dần như tử nó cho tao. Ô tiên sư mấy thằng trẻ trâu chứ, mình giảng giải cho mà không cảm ơn lại còn hò nhau đánh mình, nghĩ là ba chọi ba cũng ngang ngửa sức nhau nên cũng không sợ. Tự nhiên thù lù ở mấy bụi cây ra một đống lũ mặt ngựa như chỉ trực bọn mình gây chiến trước rồi lao vào đánh. Thằng Biên vội đạp một thằng lao vào đánh mình rồi hô chạy, mình hiểu cần phải chạy về chỗ cổng làng, địa điểm giao giữa hai làng thì mới có thể đánh nhau công bằng được. Đứng ở đất nó không bị đánh chết thì cũng tàn tật, không về đến nhà, vừa chạy vừa sợ bãi đái ra quần. Chỉ lo đêm nay không về với Vi được, mai này em yêu em lấy thằng khác thì mình chết không cam lòng. Lũ trẻ làng mình thấy động đã chuẩn bị vũ khí đầy đủ, thằng cầm gậy thằng cầm gạch, thằng đạo hô không chơi vũ khí, anh hùng thời nay đánh nhau tay đôi. Tức thì cả lũ vứt hết gạch ngói gậy gộc máu rồi cứ một chọi một lao vào đấm loạn xị ngậu. Thằng học lôi mình nằm lăn xuống ruộng củ bên đường thì thầm với thằng giới, mày trông chừng thằng Hoàng giúp tao, nó không đánh lại được bọn thằng Hom đâu. Thằng giới ôm chặt mình luôn, phát khiếp cứ đè hết lên người mình, thằng béo phì nên chim cũng to, bùng bùng một đống ở mông mình, nhột phát tởm lên được. Mình vừa đạp vừa chửi, mày cứ dẹp ra tao xem nào, không phải giữ mày nằm im che giấu mày là nhiệm vụ của tao. Đờ em mờ bỏ tay ra, bố cũng sợ chết, bố cũng không ngu mà thò mặt lên cho chúng nó đánh đâu. Mà mày không mặc xịp à? Không, tao hay bị đi ỉa mặc nhiều quần cởi không kịp, khiếp quá, thôi bỏ tao ra. Nói thế mà thằng giới vẫn cứ lao vào ôm quắp lấy mình. Đờ em mờ thằng lợi dụng hoàn cảnh mà sàm sỡ ông. Nhìn lên trên đường thấy bụi mù, thằng nọ thằng kia cứ quắp nhau mà đánh, chúng nó đánh tay đôi thật. Nghe thấy bảo bọn trẻ làng mình đánh nhau với làng bên nhiều lắm rồi, hôm nay mới được chứng kiến. thằng học đánh nhau với Mạnh Đồng, thằng kia ngu, cười gầy bằng nửa thằng học, bị thằng học đạp bắn vào bụi rậm cứ kêu oai oái. Bên làng thượng rõ là quân số nhiều hơn, vì bên mình có hai thằng là mình và thằng giới thì đang nấp ở ruộng củ rồi. Ba thằng bên kia hợp lực vào đánh thằng học có vẻ đau. Thằng đạo cứ chạy ra cứu thì lại bị hai thằng làng bên túm lại đấm tiếp, cứ bùm bụp như người dân tộc giã gạo. Hồi lâu không thấy bên nào thắng bên nào thua. Mình thì thầm với thằng giới chạy về nhờ người giúp đi. Nó thấy quân mình thê thảm quá nên cũng bò theo đường ruộng về nhà. Thằng giới đi khuất bóng là mình nhảy lên luôn vì thấy thằng học bị đánh đau quá rồi. Ba thằng xông vào đấm nó thì trâu cũng không chịu được. Mình đạp được một thằng ra. Hưa chân kiểu đèo gì mà đạp nó xong mình cũng lăn cành ra đường. Đầu đập xuống đất hoa hết cả mắt. Thằng học thấy mình thế hết ầm lên ăn vạ. Thằng Hoàng bị bệnh tim. Sao chúng mày lại nỡ đánh đó, đờ cây em chúng mày, nó chết rồi. Thằng đạo chạy lại ngay chỗ mình cũng hốt nên nằm đơn luôn, chỉ mong chúng nó đừng có cù gì mình có máu buồn. Lũ trẻ cũng thôi đánh nhau, chạy ra coi mình ra sao, tao có đánh nó đéo đâu, nó đạp tao xong rồi tự lăn quay ra mà rõ ràng tao nhìn thấy mày đấm nó một phát mà, sùi bọt mép đây thây đâu. Mày đừng chối nữa, bố thằng Hoàng là công an tỉnh đấy, mày đánh nó chết thì mày tù mọt gông. Ô địch, bố mình được thăng chức lên công an tỉnh hồi nào, mày thử hô hấp xem nào. Đấm có một quả sao mà chết được, đừng có đụng vào bạn tao, chúng mày về đợi công an đến bắt đi, bọn tao khiêng nó về trạm xá cấp cứu. Thằng học xốc mình lên vai chạy về làng, thằng thắng hom vẫn cố gọi với theo, đừng bảo bọn tao đấm chết nó nhá, ừ, đừng bảo nhá, tao không tán con thu nữa đâu. Mình cứ chúi đầu vào vai thằng học cười khùng khục. Chạy về đến nửa đường thì gặp thằng giới với con thu, tiên sư cái thằng về gọi ai không gọi lại gọi con thu ra để đánh nhau to hơn à. Thằng học đặt mình nằm xuống cái sân nhà sát gạo của làng. Mình vẫn hơi hoa mắt kiểu gì ý, lúc chúng nó chấm chấm áo lau mặt cho mình mới biết mình bị chảy máu cam. Thảo nào lúc nãy bọn kia nhìn thấy máu nên mới hốt thế, mẹ mày. Bố tưởng mày chết thật cơ, giờ à, chảy máu cam thôi chứ chết thế nào được. Bọn tao choảng nhau suốt có bao giờ bị xịt máu me như mày đâu, làm bố sợ gần chết. Chúng mày đau không? Cũng đau phết, nhưng lâu lắm không đánh nhau nên sướng lắm, như tập thể dục ý. Ừ, sướng hơn chơi điện tử vì nó cảm giác thật. Công nhận tao đấm vào mặt chúng nó mà cứ như đấm bịch bông. Tao thì toàn lên gối, thế này này, á đờ em mờ sao mày thụi tao, con đĩ, mỗi thằng góp một câu, mình nhìn quanh, bầm tím hết cả mặt, mũi chân tay, nặng nhất là thằng học, sưng hết cả mũi. Con thu, lo nên cứ xoay mặt thằng học ra xem, còn thằng học đang dỗi nên cứ gạt ra trông đến buồn cười, mình thì chỉ bị bẩn áo thôi. Thằng đạo ngồi xuống bên cạnh mình trách. Sao lúc nãy mày nói hỗn thế, thằng Mạnh Đồng cay lắm đấy, hỗn gì, nó ngu thì nói cho nó hiểu chứ sao, mai nó mà biết mày chưa chết thế nào nó cũng tìm đánh cho mà xem. Kia tao về thành phố rồi, bọn trẻ lại ngồi bệt xuống đất kể lại thành tích đánh nhau lúc nãy, mặt thằng nào cũng đầy vết thương nhưng cũng không kém hào hứng. Bọn này còn trẻ con nên chơi với nhau cũng an toàn. Trên phố mà đã đánh nhau thì toàn súng với dao với phớ chém cụt tay cụt chân ghê chết. Ở đây cứ tay không mà chơi. Có thương tật gì thì cũng không quá. Ngó tìm thằng học thì đã thấy nó với Thu ngồi ở góc xa xa rồi. Coi bộ anh chị đang làm lành. Thu cũng trẻ con quá. Mình quay sang hỏi thằng đạo. Mày không phá thằng học nữa à? Không, tao thích đứa khác rồi. Đứa nào? Em nhã bên tộc Mường ấy. Thằng học bị loại khỏi đội múa nên nhã múa với đạo luôn. Suốt ngày chúng nó ngồi nắm tay trong lớp đấy, bị cô giáo bắt thì nó chối là bọn em đang tập lại mấy động tác múa hôm bế giảng, bọn trẻ lại cười ầm lên. Thằng Đạo đỏ mặt vơ đống cát ném cả lũ rồi chửi, mình cũng cười, trẻ con cũng có những cung bậc tình cảm riêng và thật đặc biệt, đâu chỉ người lớn như mình mới biết rung động, mới biết yêu. Mình chào lũ trẻ rồi cùng thằng học chạy men theo đường ao về nhà. Tối mùa hè gió thổi mát rượi, đang đi chếch về phía vườn nhà bà thì nghe thấy tiếng ủm ủm ở góc ao. Mình suýt thằng học ngó nghía xem thằng nào ra ao nhà bà ỉa bậy để túm lại đập cho phát. Căng mắt nhìn mãi mới thấy, hóa ra anh chị tình nhân nào hẹn nhau ra bờ ao ABCXYZ. Về thằng học tố cấu mình mẹ con Thủy Bình, tí tuổi đầu đã dai gái, mất nết, tao còn ít pháo ở nhà, để tao về lấy ra ném cho chúng nó quả chết miệng đi thôi. Mày ngồi với Thu mà bị ném pháo xem có điên không? Ờ thôi kệ mẹ nó, chỗ kia tao với mấy thằng hay chơi đi ỉa, chúng nó ngồi đấy chỉ tổ thối mông thôi. Cái gì, chơi đi ỉa á? Cả lũ trèo lên cây xấu rồi tụt quần ị, cục cứt, thằng nào tóe xa hơn thì thắng, tao thắng suốt, gì chứ mấy trò ỉa đái dám dung tao là vô địch rồi, kinh quá. Mày đừng có kể tao mấy trò bự bự ý nữa, mà tao nghĩ đi ỉa thì thằng dưới thắng chứ, cái thằng chưa leo lên đã tuẹt ra quần rồi thì thi cái gì. Ha ha, hai thằng cười hô hố làm đôi giai gái ngồi góc bờ ao im bặt, rúm gió núp vào bụi sợ bị phát hiện. Về đến vườn nhà bà mình với thằng học chào nhau ai về nhà nấy, vẫn hẹn nhau được một câu. Mai bố tao đi chở hàng về rồi, mày mang máy bơm sang tao lắp rồi còn bơm nước cho ao cá, ở cái bờ trong quần mày ý, thế trong quần mày không có cái bờ à? Thôi mày thái giám bẩm sinh rồi, đi em thằng mất dạy, cút hế hế. Thằng bé làm điệu bộ tay đút so đít rồi bùm dám vứt về phía mình, chó.